Pháp hội Đại Thần Biến thứ 22, Hán dịch Đường Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường kỳ thọ cấp cô độc câu hội cùng 1250 đại tỳ kheo và 8000 đại Bồ Tát, văn thù sư lợi đại Bồ Tát và thương chủ thiên tử đều ở trong pháp hội. Bấy giờ thương chủ thiên tử tác lễ bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thường dùng mấy thứ thần biến đều phục chúng sanh. Đức Phật phán: này thiên tử, Đức Như Lai dùng ba thứ thần biến đều phục chúng sanh, một là thuyết pháp, hai là giáo giới, ba là thần thông. Thế nào gọi là Như Lai thuyết pháp thần biến? Đức Như Lai dùng vô ngại đại trí thấy đời vị lai tất cả chúng sanh tâm hành họ sai biệt, đối với tam bửu có tin hay không tin và nghiệp nhân quả báo của họ đều thấy biết rõ. Như Đức Phật đã nói, nếu đời hiện tại họ tạo nhân ác, họ sẽ đọa ác đạo, theo nghiệp mà thọ báo quyết định không sai. Nếu là chúng sanh có thiện nghiệp nhân duyên thệ nguyện lực thì từ ác đạo ra sanh trong trời người hoặc do ba thừa thâm văn, duyên giác và đại thừa mà được độ thoát, trải bao nhiêu kiếp thọ khổ thọ vui sẽ được niết bàn, sẽ được gặp bao nhiêu Phật, các nghiệp như vậy quyết định không sai. Hoặc là chúng sanh do thiện nghiệp nhân duyên thệ nguyện lực sẽ sanh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trải bao nhiêu kiếp do ba thừa ấy mà được giải thoát, do công hạnh như vậy sẽ được thấy Phật kính thờ cúng dường. Tất cả phẩm thượng trung hạ thiện nghiệp ác nghiệp như vậy, cho đến một niệm Đức Như Lai đều biết rõ, rồi thuyết pháp cho họ. Đây gọi là thuyết pháp thần biến. Thế nào gọi là giáo giới thần biến? Này thiên tử, hoặc dạy người trì giới như vậy: đây nên làm, đây chẳng nên làm, đây nên tin, đây chẳng nên tin, đây nên gần, đây chẳng nên gần, pháp ấy tạp nhiễm, pháp ấy thanh tịnh, nhẫn đến, đây là pháp nhiếp thọ tất cả công đức, đây là tư lương thiện đạo. Làm đạo như vậy được thanh văn thừa bích chi Phật thừa, làm đạo như vậy sẽ được đại thừa, phải lìa phi pháp, phải trụ như pháp, như lời Phật dạy quyết định không sai. Đây là nghiệp địa ngục, đây là nghiệp bàn sanh, đây là nghiệp ngạ quỷ, đây là nghiệp nhân thiên, phải bỏ pháp ác, phải tu pháp thiện. Đây là thánh đạo, phải học như vậy. Những chúng sanh ấy qua lại cõi trời trong người lần vào niết bàn, Đức Phật thị giáo như vậy trọn chẳng lúng qua. Đây gọi là Như Lai giáo giới thần biến. Thế nào gọi là thần thông thần biến? Nếu vì điều phục chúng sanh kiêu mạn, hoặc hiện một thân làm nhiều thân, hoặc hiện nhiều thân làm một thân, nơi núi gột tường vách xuất nhập vô ngại, trên thân xuất lửa, dưới thân xuất nước, trên thân xuất nước, dưới thân xuất lửa, vào đất như nước, đi trên nước như đất, lấy tay rờ xoa mặt nhật mặt nguyệt, hoặc hiện thân lớn đến trời phạm thế, cho đến rộng lớn trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo chỗ đáng mà hiện ra để điều phục chúng sanh. Đây gọi là Như Lai thần thông thần biến. Thương chủ thiên tử lại bạch rằng: Như Lai còn có thần biến nào hơn đây chăng? Đức Phật phán: này thiên tử, Đức Như Lai còn có thù thắng thần biến. Đức Phật bảo văn thù sư lợi đại Bồ Tát: này văn thù sư lợi, ông nên diễn nói thù thắng thần biến của Như Lai, khiến chư Bồ Tát được thâm pháp nhẫn xô dẹp chúng ma, cũng làm cho pháp Bồ Đề của Như Lai còn lâu ở thế gian. Văn thù sư lợi bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Như Lai đem nước tứ đại hải nơi tam thiên đại thiên thế giới để trong lòng bàn tay mà chúng sanh thủy tộc không bị nhiễu động, thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Đức Như Lai ở nơi tất cả pháp chẳng thể ngôn thuyết, không danh không tướng không sắc, không thanh không hành không tác, không văn tự không hí luận không biểu thị, rời tâm ý thức, dứt tất cả đường ngữ ngôn, tịch tỉnh chiếu minh, mà dùng ngữ ngôn khai thị, tất cả thế gian đều chẳng hiểu biết được. Sa môn bà la môn nghe đến kinh sợ. Đây gọi là tối đại thần biến của chư Phật. Lại nữa, nếu Đức Như Lai đem tam thiên đại thiên thế giới nạp vào trong miệng, tứ thiên hạ không bị chướng ngại, ánh sáng nhật nguyệt chẳng bị che khuất, vẫn an ở như cũ, chúng sanh trong ấy cũng chẳng hay biết nơi chỗ dời đi, thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Đức Như Lai ở nơi tất cả pháp chẳng thể nói được, không văn tự nhẫn đến, trời tâm ý thức, dứt đường ngữ ngôn, tịch tỉnh chiếu minh, mà dùng ngữ ngôn tuyên nói hiển thị, đây gọi là tối đại thần biến của chư Phật. Lại nữa, thân bất cộng của Như Lai do nơi thần lực tùy theo chúng sanh thị hiện, nhiều thứ thân đều làm cho họ vui mừng, thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Đức Như Lai vô ngã nói ngã, không chúng sanh nói chúng sanh, không nhân nói nhân, không dưỡng dục nói dưỡng dục, không danh nói danh, không sắc thọ tưởng hành thức nói sắc thọ tưởng hành thức, không xứ nói xứ, không giới nói giới, dầu nói nhãn không mà nhãn chẳng nói không, dầu nói sắc không mà sắc chẳng nói không, nói nhãn thức không mà thức chẳng nói không, cho đến ý không, pháp không và ý thức không cũng như vậy. Như Lai đối pháp vô danh vô tướng, vô động vô tri vô ngôn ấy, dẹp dứt tất cả tướng sanh diệt, đây là Như Lai tối đại thần biến. Thần biến ấy chẳng tương ưng với nhãn, với sắc, với nhãn thức, cho đến chẳng tương ưng với ý, với pháp, với ý thức. Thần biến ấy chẳng hiệp với thân, với tâm, vô hành vô tác, rời các cảnh giới, tất cả thế gian chẳng thể tin được. Tại sao? Vì nói thế gian thì gọi là ngũ quẩn, nơi đây kẻ phàm phu vọng chấp trước, hoặc nói quẩn thường, hoặc nói quẩn vô thường. Do nghĩa ấy mà thế gian vọng nói quẩn là thường, rồi nghe nói vô thường thì chẳng tin. Họ vọng thấy quẩn là lạc, rồi nghe nói khổ thì chẳng tin. Họ vọng thấy ngã, rồi nghe nói vô ngã thì chẳng tin. Họ vọng thấy tịnh, rồi nghe nói bất tịnh thì chẳng tin. Họ vọng thấy ngã sở, rồi nghe nói không ngã sở thì không tin. Họ vọng chấp ngũ quẩn thiệt, rồi nghe nói chẳng thiệt thì chẳng tin. Do đây nên thần biến của Như Lai ra khỏi tâm tướng người nghe chẳng ưa vui, nên tất cả thế gian chẳng thể tin. Lại nữa, vì siêu cảnh giới của nhãn căn chẳng phải là sắc pháp nên gọi là thần biến, cho đến vì siêu ý cảnh giới chẳng phải là sắc pháp, chẳng thể hiện thị, chẳng phải chỗ biết của trí nên gọi là thần biến. Lại nữa, không vô tướng vô nguyện chẳng thể nói mà nói không vô tướng vô nguyện, đây gọi là thần biến. Không khởi không tác, không tánh không tướng, không sanh không diệt bổn lai niết bàn, chẳng thể ngôn thuyết mà nói niết bàn, đây gọi là thần biến. Lại nữa, vì bố thí thanh tịnh ba luân nên gọi là thần biến, đó là trời ngã tướng, lìa chúng sanh tướng, chẳng niệm bồ đề vậy. Trì giới thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì thân khẩu ý ba nghiệp vô sở tác vậy. Nhẫn nhục thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì sát na hoại diệt không chỗ chấp trước vậy. Tinh tấn thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì không thứ không lai thân tâm bất động vậy. Thiền định thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì tâm không sở y trong ngoài tịch tỉnh như vậy. Trí huệ thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì chiếu sáng các pháp dứt tất cả kiến chấp vậy. Lại nữa, pháp không tướng xuất mà nói pháp xuất ly, đây gọi là thần biến. Pháp không sai biệt mà phân biệt văn tự, đây gọi là thần biến. Pháp không sở hành mà nói có tu hành, đây gọi là thần biến. Pháp không lai thứ mà nói có lai khứ, đây gọi là thần biến. Ở nơi nhất đạo chứng nhập mà kiến lập các quả vị, đây gọi là thần biến. Nơi pháp nhất vị phân biệt ba thừa, đây gọi là thần biến. Tất cả chư Phật chỉ là một Phật nói vô lượng Phật, đây gọi là thần biến. Tất cả Phật độ chỉ một Phật độ nói vô lượng Phật độ, đây gọi là thần biến. Vô lượng chúng sanh tức một chúng sanh nói vô lượng chúng sanh, đây gọi là thần biến. Tất cả Phật pháp chỉ một Phật pháp nói vô lượng Phật pháp, đây gọi là thần biến. Pháp chẳng thể hiển thị, hiển thị các pháp, đây gọi là thần biến. Pháp vô sở đắc tu tập chứng nhập, đây gọi là thần biến. Bấy giờ, Thương Chủ Thiên Tử Bạch Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát rằng: Như chỗ tôi hiểu nghĩa được Ngài nói, thì ở nơi tất cả pháp có bao nhiêu ngôn thuyết đều gọi là thần biến cả. Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát nói: Đúng như vậy, tất cả ngôn thuyết thiệp vô sở thuyết gọi là đại thần biến vậy. Lúc nói pháp trên đây, có một vạn 2000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề, 500 bồ tát được vô sanh pháp nhẫn. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo Thương Chủ Thiên Tử: Ông nghe đại thần biến ấy mà chẳng kinh sợ chăng? Thương Chủ Thiên Tử nói: Tôi tức là thần biến sao lại kinh sợ? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Có mật ý gì mà ông nói như vậy? Thương Chủ Thiên Tử nói: Tất cả các pháp, hoặc thiện hoặc bất thiện, không động mà động, đây gọi là đại thần biến. Vì thế nên người tạo nghiệp lành sanh lên trời có oai đức lớn, nghiệp lành ấy chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh qua lại sanh tử cũng chẳng thể nghĩ bàn, đây gọi là đại thần biến. Như Đức Phật nói bốn thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn: một là nghiệp cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hai là long cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, ba là thiền cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, và bốn là Phật cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Do nghĩa này mà nói tất cả pháp gọi là đại thần biến, chẳng nên kinh sợ. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu Đức Như Lai nói đại thần biến ấy, hư không giới chừng có kinh sợ chăng? Tôn giả đáp: Không có. Thiên tử nói: Nếu hư không chẳng kinh sợ, sao Ngài lại hỏi ông có kinh sợ chăng? Tôn giả nói: Ông há lại đồng như hư không ư? Thiên tử nói: Như Đức Phật nói, hoặc nội không ngoại không, có phải là hư không chăng? Tôn giả nói: Đúng vậy. Thiên tử nói: Vì thế nên tất cả chúng sanh là tánh hư không. Tôn giả nói: Này thiên tử, như lời ông nói, chẳng bao lâu ông cũng sẽ hiện thần biến như vậy. Tại sao? Vì siêu quá tất cả cảnh giới là đại thần biến vậy. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Thương Chủ Thiên Tử đây từ xưa đã cúng dường chư Phật Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi nên mới thành tựu biện tài như vậy. Đức Phật bảo Tôn giả: Này Xá Lợi Phất, đúng như vậy, như lời ông nói, đó là do Văn Thù Sư Lợi làm cho thành thục. Này Xá Lợi Phất, thuở quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật hiệu Đẳng Tu Di Như Lai ứng cúng Đẳng Chánh Giác xuất hiện thế gian. Nước tên An Lạc, kiếp tên Quan Hỷ, tất cả chúng sanh nước ấy đều đầy đủ an vui cho đến không có chút tiếng khổ não. Nước ấy bằng bốn báo kim ngân lưu ly và pha lê, đất bằng như bàn tay, sạch sẽ dịu mềm như thiên y, không chỗ tai nạn, trời người sung mãn an ổn, đông nhiều khoái lạc vô lượng, do đó mà gọi là thế giới an lạc. Trong pháp của Đức Phật Đẳng Tu Di ấy, thuần là Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh trí huệ sáng suốt, được tu Đa La Vương Đà La Ni, biện tài vô tận, thiện xảo phương tiện phân biệt thuyết pháp, thần thông trí huệ xô dẹp ma quán, giải thoát vô ngại thành tựu định nhẫn, khéo biết căn tánh đúng bệnh cho thuốc, đủ phước đức trí huệ tư lương lớn, làm bạn bất thỉnh của các chúng sanh, dùng sức thần thông đi khắp các quốc độ chư Phật. vào biển trí hành an trụ thế giới trí huệ đa văn, vô biên thiện căn phương tiện hồi hướng, trụ nơi thập lực tứ vô úy tất cả Phật pháp, du hí tam muội các thiền giải thoát. Đức Phật Thế Tôn ấy dùng chư đại Bồ Tát như vậy làm quyến thuộc. Nơi nước an lạc ấy, bây giờ có chuyển Luân Dương tên Tịnh Trang Nghiêm, dùng chánh pháp trị đời lãnh bốn thiên hạ, có đủ bảy báo. Vua ấy có ngàn con trai đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung cũng đều đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Đẳng Tu Di Như Lai thọ 70 câu chi tuổi. Trong trăm ngàn năm kính thờ cúng dường Đức Phật Đẳng Tu Di và chúng Bồ Tát, những đồ uống ăn, y phục, đồ cần dùng, nhà vua cùng ngàn con trai và tất cả hậu cung đều được thanh tịnh tín yêu chánh pháp, vui mừng chẳng còn có dị tâm, thường ở trước Đức Phật ấy tự tay cúng dường thân cận nghe pháp. Quá trăm ngàn năm rồi, ngàn dương tử và hậu cung được thành tựu bốn chánh niệm: một là niệm Phật và Bồ Tát, hai là niệm thí, ba là niệm giới, bốn là chẳng quên tâm Bồ Đề. Vì được bốn chánh niệm nên ngày đêm đều thường thấy Phật và chư Bồ Tát. Thời gian sau, một hôm nhân nghe pháp, nhà vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung đến chỗ Phật. Đức Đẳng Tu Di Như Lai muốn giáo hóa chư Bồ Tát nên ở giữa đại chúng hiện các thứ thần biến. Vua Tịnh Trang Nghiêm bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, có thần biến nào hơn đây chăng? Đức Đẳng Tu Di Như Lai nói: này Đại Vương, Đức Như Lai còn có thù thắng thần biến, đó là biết rõ quá khứ đã diệt, hiện tại chẳng trụ, vị lai chưa sanh, không có tâm sở, mà nói pháp tâm và tâm sở ba đời. Trong pháp nhất vị nói ba giải thoát, nơi một diệt chứng nói bốn thánh đế, khai thị không vô tướng vô nguyện thành tựu chúng sanh điên đảo khổ sở, nói vô tướng vô di thành tựu Bồ Đề, nơi chẳng thủ chẳng xả nói bố thí ba la mật, nơi vô trụ vô tác nói trì giới ba la mật, nơi không ngã không pháp nói nhẫn nhục ba la mật, thân tâm tịch tỉnh nói tinh tấn ba la mật, chẳng loạn chẳng nhiếp nói thiền ba la mật, rời lìa bờ đây bờ kia nói bát nhã ba la mật, không chỗ động niệm mà thực hành phương tiện, rời tướng nương nhờ mà tu tập tâm từ, dùng pháp vô tác mà tu tập tâm bi, vì lìa mừng vui mà tu tập đức hỷ, do pháp bất trụ mà tu đức xả, vì không chỗ thấy mà khởi thiên nhãn, vì không chỗ nghe mà khởi thiên nhĩ, không chỗ phan duyên mà khởi tha tâm trí, rời địa tiền tế mà khởi trí túc mạng, thân tâm bất động mà khởi thần túc, chẳng trụ các pháp mà tu niệm xứ, vì không sanh diệt tu bốn chánh cần, chẳng phải căn nói căn, chẳng phải lực nói lực, các pháp tịch tỉnh nói bồ đề phần, các pháp vô sai biệt nói tám thánh đạo, chẳng trụ tịch tỉnh mà tu sa ma tha, diễn ly pháp tướng mà tu tỳ bát xá na, bổn lai tịch diệt mà nói niết bàn. Lúc Đức Phật Đẳng Tu Di, vì vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung nói pháp thần biến ấy, có tám vạn bốn ngàn chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vua Tịnh Trang Nghiêm và ngàn dương tử chứng vô sanh pháp nhẫn, rồi do thần lực của Phật liền ở trước Phật nói kệ tán thán: như núi Tu Di chói sáng đại hải, oai quang của Phật chói che đại chúng, như mặt nhật mộc phá tất cả tối, hào tướng của Phật chiếu khắp thế gian, như mặt nguyệt tròn ánh sáng rực rỡ, Phật công đức đầy huệ quang chiếu sáng, ví như hoa sen chẳng dính bùn nước, Phật ở tại đời không hề nhiễm trước, như sư tử chúa gầm nơi rừng sâu, đấng đại pháp vương rống nơi tánh không, nói tất cả pháp phi hữu phi vô, khiến rời biên kiến, gọi sư tử hống nơi tất cả tướng hoặc sanh hoặc diệt, nói không sanh diệt, gọi sư tử hống phân biệt bờ đây hoặc dậy bờ kia, chẳng trụ các pháp, gọi sư tử hống phân biệt hai tướng là nhiễm là tịnh, các pháp tánh tịnh, gọi sư tử hống tham sân si hành, từ phân biệt sanh, chẳng khởi phân biệt, gọi sư tử hống, nói pháp sanh tử, vô thường vô ngã, từ điên đảo khởi, gọi sư tử hống, sanh tử niết bàn, bổn lai tịch tỉnh, là đại bồ đề, gọi sư tử hống, bị kiến chấp trói, lưu chuyển thế gian, khai thị tánh không, gọi sư tử hống, Như Lai đại sư, hiện những thần biến, đều hay khai thị, gọi sư tử hống, nơi tất cả trái thuận, tâm ấy chẳng khuynh động, thường an trụ bình đẳng, gọi tùy thuận pháp nhẫn, tùy thuận pháp thâm tịch của Đức Phật từng dạy, cũng chẳng chứng trong ấy. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, lìa xa các lỗi ác, tăng trưởng các pháp lành, trong ấy chẳng chấp trước. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, nói tiếng các pháp không, nói tiếng tất cả kiến, hai thứ đều không chấp. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, tiếng vô biên Phật pháp, tiếng các thứ phiền não, chẳng phân biệt nơi tiếng. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, nơi thí giới nhẫn nhục, tinh tấn và định huệ mà tu hành như pháp. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, chẳng bỏ tâm bồ đề, bình đẳng quán tất cả, thanh tịnh đạo bồ đề. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, Như Lai tự ý nói, khai thị các Phật pháp, nghe pháp không nghi hoặc. Gọi tùy thuận pháp nhẫn, nếu tôi chứng bồ đề, sẽ đại sư tử hống, diễn nói thần biến này, như Phật nay đã nói. Nơi ruộng phước vô thượng, chẳng thể nghĩ bàn này, tôi đã gieo hạt giống trọn không hề thối chuyển. Giả sử đại địa rã, biển lớn đều khô cạn, căn lành tôi đã trồng, vĩnh viễn không thối thất. Biết rõ tâm chúng sanh, tánh nó như hư không, trồng sâu giống bồ đề. Được phước đức vô biên, chí nguyện tôi hôm nay chỉ Đức Phật chứng biết trời người càng thác bà. Không ai có thể biết, nay tôi trọn chẳng cầu, báo chư thiên thắng chịu, tôi sẽ được trí huệ như Đức Phật Thế Tôn. Tôi trong trăm ngàn năm thân cận cúng dường Phật, vì phát nguyện bồ đề tu vô biên hạnh này, nay tôi có ngàn con các quyến thuộc khẩu cung, nguyện thường cúng dường Phật để thành thục bồ đề. Nay tôi được thiện lợi, được thấy rõ chư Phật, được nghe diệu pháp này, ưa thích đạo bồ đề. Nếu ưa thích bồ đề thì là thích ưa pháp, vì thương xót chúng sanh nên chẳng bỏ Phật thừa. Bây giờ trong chúng có Bồ Tát tên Pháp Tốc Tật nói với vua Tịnh Trang Nghiêm rằng: Này đại vương, nhà vua chẳng tùy thuận thần biến của Như Lai, cũng chẳng phải phát xu vô thượng bồ đề. Tại sao? Này đại vương, bồ đề ấy an trụ nơi pháp giới, chẳng đến chẳng đi, không tri không hành, chẳng phải sắc, chẳng phải tướng, chẳng thủ chẳng bỏ, như hoạm vẽ trong hư không, không có chạm đụng, bổn tánh thanh tịnh. Này đại vương, bồ đề ấy vào tất cả chỗ vì các pháp bình đẳng vậy. Bồ đề ấy không phân biệt vì rời các tướng vậy. Bồ đề ấy tịch tỉnh vì ngăn dứt các tướng vậy. Bồ đề ấy tánh thanh tịnh vì rời chấp trước vậy. Bồ đề ấy bất động vì không tạp loạn vậy. Bồ đề ấy gọi là tâm bình đẳng vì không chỗ khởi lên vậy. Bồ đề ấy gọi là chúng sanh bình đẳng vì bổn vô sanh vậy. Bồ đề ấy gọi là bất sanh sanh vì duyên khởi vô tánh vậy. Bồ đề ấy chẳng thể hiển thị vì rời tâm ý thức vậy. Này đại vương, bồ đề ấy vô sở hành vì quá các cảnh giới vậy. Bồ đề ấy vô hí luận vì rời tướng tầm tư vậy. Bồ đề ấy là không vì tánh tướng không vậy. Bồ đề ấy vô tướng vì rời tất cả tướng vậy. Bồ đề ấy vô nguyện vì vô sở trụ vậy. Bồ đề ấy vô tác vì không nghiệp báo vậy. Bồ đề ấy vô di vì rời ba tướng vậy. Này đại vương, bồ đề ấy tánh tướng như vậy, nếu ở nơi pháp ấy mà có chỗ nguyện cầu thì luống tự nhọc nhằn vô ích. Tại sao? Vì đúng như tánh bồ đề ấy, bồ tát phải nên thực hành, có thể thực hành như vậy thì gọi là chánh hạnh. Vua Tịnh Trang Nghiêm bạch Bồ Tát Pháp Tốc Tật: Xin chỉ dạy chánh hạnh của Bồ Tát. Pháp Tốc Tật Bồ Tát nói: Này đại vương, xả bỏ các sở hữu là chánh hạnh của Bồ Tát, vì chúng sanh bình đẳng không phân biệt vậy. Đầu đà học giới là chánh hạnh của Bồ Tát, vì giới tánh bình đẳng vô sở hành vậy. Rời sân diệt não là chánh hạnh của Bồ Tát, vì nhẫn tánh bình đẳng không có tâm tướng vậy. Kiên cố dũng mãnh là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tinh tấn bình đẳng rời tâm hành vậy. Tam muội giải thoát là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thiền định bình đẳng không sở duyên vậy. Văn huệ tư lương là chánh hạnh của Bồ Tát, vì huệ tánh bình đẳng không sở niệm vậy. Sanh nơi phạm trụ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì nhiễm tịnh bình đẳng rời cả hai vậy. Khởi các thần thông là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thần thông bình đẳng chẳng sanh niệm vậy. Đầy đủ biện tài là chánh hạnh của Bồ Tát, vì pháp nghĩa bình đẳng rời tâm tướng vậy. Thành tựu thắng giải là chánh hạnh của Bồ Tát, vì pháp giới bình đẳng vô sở động vậy. Tu tất giác phần là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quán chiếu bình đẳng chẳng giải đãi vậy.